thì làm sao để mình biết là người ta ở cái cõi nào đó. Với lại trong vòng 49 ngày á thì người ta nói là trong vòng 49 ngày là mình làm tất cả những cái phước đức, mình hồi hướng cho cái vị đó thì cái vị đó sẽ được hưởng cái phước báo đó, phải không thầy?
Lòng thao thức muốn biết cảnh giới tái sinh và sự siêu thoát của người thân là một vấn nạn. Càng mong mỏi nhiều chừng nào đó thì nỗi lo đính kèm với nỗi đau đó sẽ dâng trào chừng đó. Trong tất cả các kinh điển, Đức Phật không khích lệ chúng ta đi về khuynh hướng này, mà điều Ngài khuyên chúng ta là hãy làm hết tất cả bổn phận của con cái, cháu chích đối với cha mẹ và ông bà dưới phương diện của lòng hiếu kính. Làm trọn bổn phận và trách nhiệm là ta đã đang làm nghĩa cử cao thượng với tư cách là một người thân rồi. Còn mối quan tâm về việc người kia đã siêu hay chưa đó sẽ thỉnh thoảng dẫn đến những tình trạng mê tín, do vì ta gặp phải các ông thầy cúng, thầy bói, thầy pháp, thầy tướng số. Khi họ lý giải rằng chẳng hạn như con bông bướm đang bay về trong nhà trong vòng 1 tuần lễ, 2 tuần lễ, 3 tuần lễ cho thấy rằng là người đó đã tái sanh dưới hình thức là con bông bướm, thì nỗi lo và sự sầu muộn sẽ dâng trào lớn hơn, đính kèm theo tất cả những nỗi khổ đau lớn nhất. Không có bất cứ một bằng chứng nào về phương diện khoa học và nhân quả rằng là con bướm bướm bay về trong gia đình có lễ tang là sự hóa thân của người vừa được ra đi trong vòng 49 ngày. Cho nên xóa bỏ niềm tin mê tín này sẽ làm cho chúng ta an tâm an thân hơn khi thấy rất rõ mình làm với tất cả tấm lòng, với phương pháp, sự hướng dẫn, chánh tâm, tỉnh thức, tạo công đức, phước báo, hồi hướng cho người ra đi. Vấn đề còn lại là nếu không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy họ chưa được sinh thì ta hãy tiến hành tiếp tục làm các lễ cầu siêu. Đâu là dấu hiệu xác định một cách khả tính? Nếu tối thiểu trong gia đình ít nhất có 2 thành viên có cùng nội dung giấc mơ về sự trở về của người vừa quá cố thì ta hãy làm lễ cầu siêu. Đã bởi vì trong giấc mơ không ai mơ cùng một nội dung, còn thấy cùng một nội dung có nghĩa là người ra đi chưa được siêu, nên báo người này để cầu sự giúp đỡ mà không được thì phải tiếp tục báo những người khác và báo cùng một cái nội dung mà thôi. Còn mỗi người thấy một kiểu, đó là cái phản ức chế tâm lý về tình thương, về tình thân, mà mỗi người có thể tự tạo ra những cái thuốc riêng đối với bản thân mình, không có giá trị tham khảo cho các lễ cầu siêu. Có nhiều Phật tử sau khi người cha, người mẹ chết đó, ngày đêm thương nhớ lo sầu, quên ăn bỏ ngủ, ra vào cứ liên tưởng, cho nên tối nào cũng nhìn thấy trong mơ và rất là lo. Đã làm lễ cúng dường trai tăng là 7 tuần, sau đó trong vòng 49, trong vòng 100 ngày thì lại tiếp tục cúng trai tăng thêm 5-7 lần nữa mà vẫn chưa thấy an tâm đến chùa giác ngộ, nhờ chúng tôi tiếp tục làm lễ cầu siêu và cúng dường trai tăng. Sao gì cũng rơi vào trạng thái tâm thần. Do đó tất cả những người thân phải tự chấn an, vì thấy rất rõ tất cả những nỗi thương tiếc không làm cho người chết có thể sống lại. Tốt nhất làm hết bổn phận và an tâm. Còn có dữ liệu hoài nghi thì ta mới bắt đầu tiến hành làm lễ cầu siêu, bằng không thì không có gì để lo lắng. Việc cúng dường hồi hướng công đức cho hư linh trong giai đoạn nào là có ích lợi nhất? Theo chúng tôi, trong thời gian kế chết vừa được diễn ra và những cái ngày đang còn hoàng ở tại tư gia hay là nhà tăng lễ. Bởi vì phần lớn các hương linh sau khi chết là tái sanh theo sức lôi kéo của nghiệp lực, chứ không còn đủ sức để mà trì hoãn lại cái tiến trình của mình đâu. Chỉ có những cái tình huống như chúng tôi đã nói nhiều lần, do tiếc nuối tài sản, gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình thương, uất hận, oán thù, thì việc trì hoãn là một điều tất bách chắc chắn, còn bằng không đó là phải ra đi. Để cho người vừa quá cố có thể thấy rất rõ các hành động của tình thương, tình thân mà người còn sống dành cho họ thông qua các lễ cầu siêu và hồi hướng công đức qua việc cúng dường cho tăng á, ta tiến hành càng sớm càng tốt. Cách đây một tuần lễ thì có một Phật tử chùa Giác Ngộ, người mẹ tuổi 89 qua đời, đã làm lễ một cách trọng thể tại nhà hoàng của chùa Phật Quang gần chùa Giác Ngộ, thỉnh mời rất nhiều tăng ni Phật tử đến hộ niệm. Thì cái ngày trước khi lễ đồng quan được diễn ra đó, tất cả thân bằng quyến thuộc đều là các Phật tử thuần thành, theo lời khích lệ của chúng tôi đã tổ chức lễ cúng dường trai tăng rất là trọng thể. Thì dân đó đó, vị hòa thượng chủ sám đã thuyết giảng bài kinh giúp cho cả hương linh lẫn người còn lại đó ý thức rõ về nguyên lý vô thường vô ngã và những cái hệ trong tiến trình tái sinh. Do vậy đó, giá trị trị liệu nỗi đau trong tình huống này rất là lớn. Cho nên nhiều Phật tử ở tại miền Nam đó thì thích cúng dường trai tăng vào tuần thất thứ bảy, trong khi đó tại miền Bắc đó thì lại thích cúng dường trai tăng vào tuần thất thứ năm. Hỏi tại sao phải cúng vào tuần thất thứ năm thì không có ai giải thích, vì nó là một thói quen. Còn hỏi lý do tại sao chọn cái tuần thất thứ bảy thì có một số người lý giải rằng đó là cái tuần định nghiệp để quyết định cái sự tái sanh của người ra đi. Đó là một quan niệm vô cùng hiểu sai về tinh thần Phật dạy. Không có tuần lễ nào là định nghiệp hết á, mà hư linh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Có người vừa tắt thở là tâm thức đã xuất ra và có mặt ở một cái cảnh giới khác rồi. Có người đó thì kéo dài vài ba ngày, có người vài ba tháng, có người vài ba năm, có người vài chục năm, là tùy theo cái năng lực buông xả hay là chấp trước người đó mà thôi. Do đó để giúp cho người ra đi á hoan hỷ và tùy hỷ công đức đã được gieo tạo cho họ, thì ta tổ chức càng sớm càng tốt. Đến tuần thất thứ bảy là quá muộn rồi. Ta cúng vào những cái ngày hoàng và những cái ngày thất quan trọng như là thứ bảy đối với miền Nam, thứ năm đối với miền Bắc, 100 ngày hay là tiểu thừa thì càng tốt. Thì trong những cái tuần thất về sau đó, có thể nói là 80% cho đến 90 mấy% công đức nó thuộc về người gieo tạo. Còn phước công đức hồi hướng cho người quá cố chỉ hưởng được 1/7 nó theo tinh thần của kinh Địa Tạng mà thôi. Bởi vì nhân quả đó, ai làm lấy hưởng, ai gieo á thì sẽ gặt. Còn người chết á, do vì ta thương tưởng cho nên được hưởng cộng hưởng. Do đó tốt nhất là làm khi người đó còn sống. Và nếu trong lúc còn sống mà không làm được, trong lúc mà trước động quan ta nên tổ chức là điều rất là có ý nghĩa. Có lẽ trong thời gian nửa tháng vừa qua, chúng ta biết rất rõ đạo diễn sân khấu ca nhạc Quỳnh Phúc Điền đã chết ở tuổi 40. Báo chí ở Việt Nam đưa tin rất là răng rộ, bởi vì ông là người tổ chức rất thành công các live show Duyên Dáng Việt Nam, Làn Sóng Xanh, live show của Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Mỹ Tâm và những nhân vật siêu sao của sân khấu. Cho nên lòng thương tiếc của dân nghệ sĩ và các fan hâm mộ rất lớn. Một trong hai điều di chúc của ông để lại là toàn bộ những cái tiền phúng điếu đó nên làm từ thiện. Và ngày hôm qua đó chúng tôi đọc được báo đưa tin là gần 300 triệu thân bằng quyến thuộc đã lấy cái số tiền đó gửi cho cái quỹ từ thiện của bệnh viện Chợ Rẫy, giúp cho các bệnh nhân nghèo bị chứng bệnh ung thư gan mà cái chết của ông phát xuất từ chứng bệnh này. Chứ tôi cho rằng là cái việc mà hồi hướng công đức theo cái lời di chúc của người quá cố, hoặc là nếu người quá cố không kịp di chúc mà đã ra đi đó, thì những người thân bằng còn lại cố gắng làm một cái nghĩa cử cao thượng nào đó nhân danh người ra đi, thì người ra đi cũng được cộng hưởng phước báo trong tình huống này. Và khi mà tâm họ được hoan hỷ đối với những việc làm thiện và có phước báo đó, thì tiến trình tái sinh chắc chắn phải là một điều lành. Dầu cảnh giới đó nếu không phải là Tây Phương, nếu không phải là cõi trời, thì ít ra cũng là cõi người có những thuận duyên để gặp được Phật pháp ở kiếp sau. Cho nên việc làm có ý thức đó sẽ hỗ trợ cho hương linh rất lớn. Xin nêu câu hỏi khác.